Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam. Diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cúi, chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ 34 thường niên.
Xin dâng người đổi bàn tay này, ngày mưa nắng kiếp nhân sinh. Xin dâng người nặng gánh đôi vai, cho đàn em bé nhỏ môi cười. Tìm thấy trong đời niềm hạnh phúc cho ngày mai. Là của lễ cuộc đời con dâng ngài, trên thánh này chất cả tâm tư, tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia, bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, Ngài nhìn thấu tận cõi lòng của mỗi con người. Chính Ngài sẽ ban thưởng dư tràn cho những hành động chia sẻ của chúng ta. Trong bài tin mừng, Thánh Luca cho thấy, Chúa Giêsu đang ngồi quan sát mọi người dâng cúng vào đền thờ. Giữa bao nhiêu người giàu bỏ vào thùng những khoản tiền rất lớn, chợt có một bà quá nghèo bỏ vào đó 2 đồng tiền nhỏ, và Chúa Giêsu đã khen ngợi bà. Ở đây lý do Chúa Giêsu khen ngợi bà không phải vì bà đã bỏ ít, cũng không phải vì bà quá buộc nghèo túng, nhưng vì bà đã toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức dâng cho Chúa và cho đền thờ. Chúa khen bà vì bà đã không chỉ dâng 2 đồng tiền nhỏ. Nhưng bà còn dâng lên Thiên Chúa cả cuộc đời nghèo khổ túng thiếu của bà, cả những nhu cầu hiện tại và tương lai của bà nữa. Tắt một lời, bà dâng cho Thiên Chúa tất cả, đó là điều Thiên Chúa muốn. Quả thật, để có được sự rộng lượng cho đi hôm nay, bà quá nghèo này đã phải có một đức tin vững vàng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu không có đức tin này, bà sẽ giữ lại số tiền đó để có thể sinh sống như biết bao người trong chúng ta đã và đang làm. Vì bà tin tình yêu của Thiên Chúa sẽ không để bà phải chết đói. Ngài yêu thương bà còn hơn bà yêu thương chính mình, nên bà đã rộng lượng cho đi. Mặt khác, ta còn thấy nơi bà một thái độ tự do trong việc sử dụng những đồng tiền vật chất của đời tạm này. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã nói, bà đã bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Sự tự do và tín thác đã làm cho hành động của bà quá nghèo trở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta. Trong một buổi quyên góp cho quỹ ơn gọi của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tại nhà thờ Ba Chuông, có một em thiếu nhi vừa được mẹ chở đến đi lễ sáng. Em thấy quý thầy trong tu phục trắng, cầm những chiếc giỏ, đón nhận tấm lòng yêu mến ơn gọi của mọi người. Em tiến đến hỏi, thưa thầy hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là ngày gây quỹ để nuôi ơn gọi dòng Đa Minh. Không lưỡng lự, em rút ra 2.000 đồng mà mẹ vừa cho để ăn sáng, rồi lễ phép hỏi. Con chỉ có 2.000 thôi, có được không thầy? Được con ạ, thầy cảm ơn con nhiều. Em bỏ vào giỏ và vội vã bước đi với niềm vui lớn lao vì đã góp phần nhỏ bé của mình cho ơn gọi. Còn tôi ở lại với tấm lòng thổn thức tri ân. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy biết cách sử dụng những đồng tiền Chúa ban với tấm lòng quảng đại. Nghĩa là có thể chúng ta nghèo tiền của, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng chúng ta không thể nghèo tấm lòng. Hãy cho đi một cách quảng đại, chắc chắn Thiên Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng rộng rãi của chúng ta. Chính lòng yêu mến Thiên Chúa, quý trọng ngôi đền thờ của Thiên Chúa, mà bà quá nghèo trong bài tin mừng hôm nay đã tự nguyện dâng cho Chúa những điều mà bà có quyền hưởng. Chính vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi mà em thiếu nhi trong câu chuyện kể trên đã sẵn lòng nhịn bữa ăn sáng của mình để cho đi tất cả. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa thấu suốt tận đáy lòng của mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại dâng hiến của bà quá nghèo, là tin tưởng, yêu mến và trông cậy nơi Chúa, để mỗi người chúng con cũng biết dâng cho Chúa tất cả, với tấm lòng chân thành và tin yêu của chúng con. Amen.
Xin dâng người những ngày qua rồi, niềm vui lẫn với thương đau, xin dâng người mộng ước tương lai, mong ngày mai sẽ thắm tươi màu, và xin dâng người từng giây phút trong đời con. Tấm bánh này chứa là của lễ cuộc đời con dâng ngài, chén thánh này chất cả tâm tư, tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình yêu. Xin dâng người tâm hồn bé nhỏ, hằng mơ ước khói vô biên. Đời con dâng ngài, chén thánh này chất cả tâm tư, tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình yêu. Xin dâng người mối tình trong đời, niềm hạnh phúc tuổi thanh xuân. Xin dâng người dần dỗi qua mơ. con dân ngài. Chén thánh này chất cả tâm tư, tuy đơn nghèo nhưng mang tròn tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Thánh lễ bế mạc năm thánh các thánh từ đạo Việt Nam tại giáo tỉnh Huế. Sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, Tổng Giáo Phận Huế đã tổ chức thánh lễ bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam diễn ra tại linh địa La Vàng. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế chủ tế. Cùng đồng tế trong thánh lễ này có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, quý đức cha, quý cha đến từ nhiều giáo phận trong và ngoài giáo tỉnh Huế. Dẫn vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse giới thiệu với cộng đoàn phục vụ về sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đặc biệt là sự hiện diện đông đảo của các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam cũng như hải ngoại. Trong bài giảng thánh lễ, dựa theo Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cảnh báo với các môn đệ về các cuộc bách hại của thế gian, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã khích lệ các tín hữu sống tinh thần của Chúa Giêsu, nhất là mở lòng ra để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn trước sự dữ. Và đôi khi trong cuộc sống của con người, những đau khổ có thể đến từ nhiều phía, có thể ngay trong chính những anh chị em của mình. Nếu người ta biết đón nhận trong ơn nghĩa Chúa thì sẽ được nhiều ơn ích và có thể chuẩn bị cho con đường nước trời. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco khi hành hương đến một nơi tính các thánh từ đạo. Chúng tôi đến đây như những kẻ hành hương để gặp tất cả các vị tiền bối, những người đã chịu tử đạo vì đức tin. Đồng thời, chúng tôi cũng tưởng nhớ những vị tử đạo ngay trong thời kỳ hiện tại này. Tất cả những ai sống và chết vì đức tin đều là môn đệ Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha nói tiếp: Giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam là một giáo hội sống động bởi vì đã từng bị bách hại qua nhiều năm tháng với nhiều chứng từ đức tin và những chứng nhân tin mừng. Các thánh từ đạo Việt Nam đã lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần để mạnh mẽ tuyên xưng đức tin về Đức Kitô, chấp nhận chịu đau khổ, tận hiến trọn cả cuộc đời để luôn kiên vững trong đức tin. Trong phần kết thúc, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski mời gọi mỗi người hãy can đảm sống theo gương các thánh từ đạo Việt Nam dù sống giữa muôn vàn khó khăn của thế gian, để thấy được Đức Kitô đang sống, Hội Thánh Chúa cũng đang sống. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Huế, đã có lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Tổng Giám mục Giuse, quý đức cha, quý cha, cha quản nhiệm La Van, quý tu sĩ nam nữ, các ban ngành, cùng các đoàn diễn nguyện và toàn thể quý khách hành hương đã hiện diện, đồng hành, cũng như chuẩn bị chu đáo cho thánh lễ bế mạc năm thánh 2018 này. Trước khi ban chấp lành cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã chia sẻ với cộng đoàn khi nhìn lại những ơn lành trong năm thánh đã qua để thấy rằng, khép lại năm thánh không có nghĩa là kết thúc mọi sự tại đây, nhưng là đưa chúng ta về con đường trước mặt. Ở đó, mỗi người vẫn sẽ cùng với Đức Mẹ La-vang lên đường để làm chứng cho đức tin của mình. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đã long trọng tuyên bố bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam và ban phép lành với ơn toàn xá cho tất cả mọi người tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Đại hội Quốc tế kỳ 3 các ca đoàn công giáo. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các ca đoàn và các ca viên công giáo trở thành những chứng nhân về chiều sâu của lời Chúa và hãy dành ưu tiên cho các thánh ca cộng đồng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua dành cho 7.000 tham dự viên Đại hội Quốc tế kỳ 3 các ca đoàn công giáo kết thúc vào Chủ nhật ngày 25 tháng 11 vừa qua sau 3 ngày tiến hành tại Roma. Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao tầm quan trọng của thánh nhạc và thánh ca trong phục vụ, Đức Thánh Cha nói: âm nhạc và thánh ca của anh chị em là một dụng cụ đích thực để loan báo tin mừng. Theo mức độ, anh chị em trở thành những chứng nhân về chiều sâu của lời Chúa, đánh động tâm hồn con người. Và anh chị em giúp cho việc cử hành các bí tích, nhất là thánh lễ, làm cho các tín hữu cảm nghiệm được vẻ đẹp của thiên đàng. Anh chị em đừng bao giờ ngừng lại trong sự dấn thân quan trọng như thế đối với đời sống của các cộng đoàn chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các ca viên đừng rơi vào cám dỗ muốn trở thành những người nắm vai chính, tỏ ra mình là quan trọng và làm sự dấn thân của anh chị em bị lu mờ và làm giảm bớt sự tham gia tích cực của dân chúng vào việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói: anh chị em hãy trở thành những người linh hoạt thánh ca của toàn thể cộng đoàn và đừng thay thế họ, khiến cho dân Chúa không được hát với anh chị em và làm chứng về một kinh nguyện của giáo hội và cộng đoàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các ca viên đừng làm giảm giá trị của những hình thức khác biểu lộ lòng đạo đức bình dân như các lễ bổn mạng, các cuộc rước, các điệu vũ và các bài ca đạo đức của dân chúng. Vì đó cũng là một gia sản lòng đạo đức đích thực cần được đề cao giá trị và nâng đỡ, vì đó cũng là một hành động của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn giáo hội. Được biết, ban chiều cùng ngày 24 tháng 11 vào lúc 6 giờ có buổi hòa nhạc của các ca đoàn để kính thánh nữ Cecilia. Trên sân khấu sẽ có hơn 600 ca viên và 70 nhạc công. Họ sẽ ca hát cùng với 8.000 ca viên khác trong đại thính đường. Và sáng Chủ nhật 25 tháng 11, lúc 10 giờ, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella sẽ chủ sự thánh lễ với phần thánh ca do các ca viên đảm trách. Tin giáo hội tại Ethiopia. Giáo hội tại Ethiopia góp phần xây dựng hòa bình. Tân Bộ trưởng Bộ Hòa bình Ethiopia, bà Muferiat Kanin, đã dẫn đầu một phái đoàn cao cấp của chính phủ đến viếng thăm Đức Hồng Y Dehan Jesus Sorafil, Tổng giám mục Addis Ababa. Đức Hồng Y Dehan Jesus đã gửi lời chúc mừng đến Tân Bộ trưởng và bày tỏ niềm tin rằng sự hợp tác tốt của Bộ Hòa bình với các tôn giáo sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng hòa bình và đem lại hòa bình bền vững cho đất nước. Đức Hồng Y cũng chia sẻ về tình hình của giáo hội, cũng như những nỗ lực của giáo hội trong việc phát triển nhân bản toàn diện thông qua các dịch vụ giáo dục, y tế và xã hội. Theo bà Muferiat, sự hợp tác với các nhà lãnh đạo cũng như các tổ chức tôn giáo là một việc làm cần thiết đối với Bộ Hòa bình. Bà cho biết, mục đích chuyến viếng thăm là một phần của nỗ lực kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục hỗ trợ cho tiến trình xây dựng hòa bình và hòa giải quốc gia, cũng như cầu nguyện cho bộ mới được thành lập này có thể làm tốt sứ mệnh được giao. Chính phủ Ethiopia đánh giá cao những kinh nghiệm cũng như sự đóng góp của giáo hội trong việc nâng cao giá trị đạo đức con người thông qua các trường học công giáo và bày tỏ hy vọng giáo hội tiếp tục bước thành công này. Tin Vatican. Ban chuẩn bị cuộc họp các chủ tịch hội đồng giám mục về lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định các thành viên ban tổ chức khóa họp, các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên trong giáo hội. Nhóm tại Vatican từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm tới, năm 2019. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 23 tháng 11 vừa qua cho biết, trong số các thành viên ban tổ chức có Đức Hồng Y Blaise Kubitsch, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, Đức Tổng giám mục Jack Cicluna, Tổng giám mục Manta, kiêm đồng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, và cha Han Zoner, dòng tên, Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, và cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Tham dự cuộc họp vào tháng 2 năm 2019 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ có khoảng 180 người, gồm các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo đồng phương, các lãnh đạo phủ quốc vụ khanh tòa thánh, các vị tổng trưởng các bộ giáo lý đức tin, bộ đông phương, giám mục, truyền giáo, giáo sĩ, đời tu, bộ giáo dân, gia đình và sự sống, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới, và đại diện của hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam và dòng nữ. Trong công cuộc chuẩn bị cuộc gặp gỡ này, sẽ có sự cộng tác của hai nữ phó tổng thư ký của bộ giáo dân, gia đình và sự sống, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên và một vài nạn nhân đã bị giáo sĩ lạm dụng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Han Zoner cho biết, một trong các công tác của ban tổ chức là chuẩn bị các tài liệu căn bản cho các tham dự viên để có thể đặt cuộc họp vào tháng 2 tới đây trong hành trình đã được thực hiện cho đến nay. Cơ cấu tổ chức chủ định trong khóa họp có một cuộc trao đổi tự do, đồng thời cũng có những lúc cầu nguyện và suy tư, phân tích và đề nghị. Theo cha Zoner, để khóa họp này được đạt kết quả tốt, điều quan trọng là cần tiến hành ngay giai đoạn tham khảo ý kiến. Cha nói, việc tổ chức kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ sẽ giúp liên kết các yếu tố như phân tích, ý thức, xấu hổ, thống hối, cầu nguyện, phân định về những hành động cần đưa ra và những quyết định cần thực hiện trong công lý và chân lý. Theo cha Zoner, việc tham khảo ý kiến của các nạn nhân, các nhóm chuyên gia, giáo dân, những người thuộc giới văn hóa cũng là điều quan trọng. Trong lĩnh vực này, ban tổ chức sẽ làm việc chung với Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em. Tin Roma. Đối thoại thần học công giáo và chính thống giáo về quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đối thoại thần học công giáo và chính thống giáo đã bàn sang một vấn đề gay góc nhất trong các cuộc đối thoại giữa hai bên, đó là quyền bính tối thượng của vị giám mục Roma. Văn phòng điều phối của Ủy ban Quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống dưới sự đồng chủ tịch của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng cổ vũ Đại kết Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Job của Tổng giáo phận Tenesos thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople đã gặp nhau từ ngày 13 đến 17 tháng 11 vừa qua tại tu viện Bose bên Ý. Hiện diện tại cuộc họp là 10 thành viên công giáo và 9 đại diện chính thống giáo của các giáo hội chính thống khác nhau. Các thành viên của ủy ban đã được đón tiếp nồng hậu bởi cộng đồng tu viện Bose. Tại buổi khai mạc cuộc họp, người sáng lập cộng đồng Sư huynh Enzo Bianchi và bề trên tu viện Luciano Manicardi đã chào mừng những tham dự viên và bảo đảm với họ về lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đồng cho công việc của ủy ban. Ủy ban đã xem xét một bản dự thảo của văn bản có tựa đề Quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và tính công đồng trong thiên niên kỷ thứ hai và hôm nay, được chuẩn bị bởi một ủy ban hỗn hợp. Ủy ban điều phối sẽ đánh giá một phiên bản sửa đổi dự thảo tại cuộc họp tiếp theo của họ, được lên kế hoạch cho tháng 11 năm 2019.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam, diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cúi chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, bắt đầu bài giảng như sau.
Trọng kính Đức cha Cố Đạo Minh, Đức cha Phụ Tá, Đức ông, cha Giám đốc Đại trưởng viên, quý cha Quản Hạt, quý cha Cố, tất cả quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, các thầy chúng sinh, quý ông bà anh chị em, con cái yêu quý của Giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Hôm nay chúng ta tụ họp nhau về đây, nơi Đức Mẹ, trung tâm của Đức Mẹ núi Cúi. Từ trời cao, Đức Mẹ cúi mình nhìn xuống đoàn con cái của mình. Và chắc chắn trong lòng chúng ta đã trào lên nhiều lời ca tụng ngợi khen Đức Mẹ, hoặc riêng từ cá nhân, hay từng nhóm người, hay tất cả cộng đoàn. Và nhìn vào khung cảnh những cây cối bát ngát trước mặt chúng ta ở đây, tôi nhớ đến một sự kiện ở Lộ Đức, khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với em bé Bernadette ở Lộ Đức. Em bé không biết đó là cái gì, là ai, mà lại còn sợ có thể là ma quỷ. Cho nên em bé Bernadette đã rút chuỗi mân côi trong túi ra và bắt đầu lần hạt. Sau này khi biết đó là Đức Mẹ, người ta hỏi em, vậy khi em đọc kinh chuỗi mân côi thì thái độ của Đức Mẹ như thế nào? Thì em bé Bernadette đã trả lời, khi con đọc kính mừng Maria đầy ân phúc thì Đức Mẹ nhìn con mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Khi con đọc lệ cha chúng con ở trên trời thì Đức Mẹ ngước mắt lên trời cùng đọc chung với con. Cảnh tượng đó hôm nay lại diễn lại với chúng ta, con cái của Đức Mẹ tại Giáo phận Xuân Lộc này. Và chắc chắn Đức Mẹ hiện diện ở đây, nhìn thấy đoàn con của Ngài, tự trong lòng dâng lên lời chào kính, tôn vinh và ngợi khen. Thì Đức Mẹ mỉm cười hài lòng nhìn con cái của Đức Mẹ tại đây. Và khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa thì Đức Mẹ sẽ hợp cùng với chúng ta để tôn thờ Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, cũng là Chúa của mẹ. Nhiều anh chị em hôm nay đến đây, trong tâm hồn một cách thầm lặng kín đáo, chắc chắn có nhiều điều muốn xin Đức Mẹ, có nhiều nhu cầu, nhiều khó khăn, nhiều đau khổ trong tâm hồn, trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong các mối tương quan. Chắc chắn anh chị em đã ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ, đấng đang cúi mình xuống mà nhìn anh chị em. Tôi đoán chắc với anh chị em là Đức Mẹ đã lắng nghe anh chị em và đã nhận lời anh chị em cầu khẩn. Chỉ là tôi không biết Đức Mẹ sẽ trả lời anh chị em làm sao. Nhưng điều Đức Mẹ trả lời và ban cho anh chị em thì chắc chắn đó là điều tốt nhất cho anh chị em. Có thể không theo cái cách suy tưởng của chúng ta, nhưng dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đức Mẹ biết cái gì tốt nhất cho người con của mình trong lúc này, trong viễn tượng của cuộc hành trình đi về nhà cha, được hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Thì Đức Mẹ đã nhận lời và đã ban ơn cho anh chị em. Vì vậy hôm nay anh chị em ra về, để lại trung tâm Đức Mẹ núi Cúi,
xin anh chị em hãy ra về với lòng an bình vui tươi, vì biết chắc chắn mình nằm trong bàn tay yêu thương hiền mẫu của mẹ Maria chi thánh. Hôm nay chúng ta tụ họp về đây để dâng thánh lễ kính mừng các thánh tử đạo, bế mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo, đồng thời cũng cầu nguyện cho chương trình mục vụ năm phục vụ 2018-2019, chương trình của giáo phận chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa qua lời bầu cử của các thánh tử đạo trong tổ tiên của chúng ta, xin Chúa chúc lành cho các dự tính thiêng liêng nhân đức mà đức đạo đức mà chúng ta đang bắt đầu thực hiện. Có một điều làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ, đó là hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ đến các thánh tử đạo châu của chúng ta, là chúng ta nhớ đến những cái chết hãi hùng, tủi nhục, bất công của cha ông của chúng ta. Nhưng trong lòng của tất cả chúng ta có mặt ở đây không hề dấy lên một sợi thù hằn, tức tối, bực bội đối với những người đã làm khổ cha ông tổ tiên của chúng ta và cả với dòng họ con cháu của họ. Chúng ta cũng không có một chút gợi bạo động tức tối với họ, mà ngược lại chúng ta chỉ cảm thấy hết sức vui mừng, hãnh diện, hạnh phúc. Tại sao như thế? Thưa, bởi vì cái chết của các thánh tử đạo đã lập lại cái chết của Chúa Giêsu đấng cứu thế nhân loại ở trên cây thánh giá. Chính trong khi đau khổ, các ngài đã nói gương Chúa Giêsu đấng cứu thế, thi thố tình thương yêu bắt nguồn từ trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thâu. Cho nên tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu hóa giải các mối thù hận, tình yêu đem lại hạnh phúc vui mừng không những cho các ngài mà còn cho con cháu các ngài qua nhiều thế hệ mà mãi cho đến tận thế. Mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ kính mừng nhớ đến các thánh tử đạo, nhớ đến các cái chết hãi hùng của các ngài, chúng ta lại cảm thấy vui mừng hãnh diện một lần nữa. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa đã thực hiện sự kỳ diệu này, kỳ diệu của tình yêu phát nguồn từ con tim của chính Thiên Chúa chảy vào tâm hồn của các thánh tử đạo cha ông tổ tiên của chúng ta và tiếp tục chảy tràn lan xuống chúng ta và ra mọi người, bất cứ ai mở lòng đón nhận. Thế thì trong khi chúng ta tôn vinh, vui mừng vì đời sống và gương sáng của cha ông của chúng ta các thánh tử đạo, thì chúng ta cũng được mời gọi để noi gương các ngài, sống theo cái mẫu gương của các ngài, bắt chước Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá. Khi bị đau đớn như vậy, Chúa vẫn còn cầu nguyện cho những người làm khổ ngài, lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tình yêu thắng lướt tất cả, tình yêu là sức mạnh vô song và đó là sức mạnh nguyên thủy bắt nguồn từ chính lòng của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cúi chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã nói ở bài trước, vào những thế kỷ gần đây, thần học tín lý thường nhấn mạnh hai khía cạnh của bí tích thánh thể đối lại với những thách đố của nhóm tin lành. Đó là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích dưới hình bánh rượu, kể cả sau khi kết thúc nghi lễ, và thánh lễ là một hy tế. Khi đọc lại lịch sử giáo hội, người ta thấy rằng đã có nhiều lối tiếp cận bí tích, vừa tùy thuộc khung cảnh văn hóa, không gian và thời gian, vừa tùy thuộc những mối quan tâm mục vụ, trong đó bao gồm cả việc bảo vệ chân lý đức tin, chống lại các lạc thuyết. Chúng ta hãy ôn lại vài nét chính về lịch sử thần học qua ba giai đoạn chính: thời các giáo phụ, thời trung đại, thời cận đại, dẫn đến những văn kiện của huấn quyền ở thế kỷ thứ 20. Còn thần học của bí tích thánh thể vào thời các thánh tông đồ sẽ được bàn đến khi phân tích các bản văn Tân Ước sau này. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ khảo sát thần học về bí tích thánh thể thời các giáo phụ. Ba thế kỷ đầu tiên. Trong những bản văn cổ điển nhất, vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai, nhắc đến thánh thể, chúng ta có thể kể đến sách Didache. Tựa đề Hy Lạp có nghĩa là Đạo lý 12 thánh tông đồ, và các thư của thánh Ignacio giám mục Antioquia. Sách Didache khoảng cuối thế kỷ thứ nhất ghi lại một số kinh chúc tụng đọc trên bánh và rượu, cho phép suy diễn về buổi cử hành thánh lễ vào ngày của Chúa. Nội dung của những lời chúc tụng là hồng ân tạo dựng, bánh và rượu. Hồng ân ban cho con người óc khôn ngoan, sự hiểu biết. Hồng ân cứu độ, Đức Giêsu tôi tớ Chúa. Sau cùng là lời cầu xin cho hội thánh được ơn hợp nhất trong khắp cả hoàn cầu. Trong các thư của thánh Ignacio Tử Đạo, viết vào đầu thế kỷ thứ hai, thuật ngữ Eucharistia được dùng để ám chỉ hành vi tạ ơn, cũng như việc tưởng niệm điều Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Tác giả cũng nhấn mạnh đến sự hợp nhất giữa những người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu. Như viết trong thư gửi Philadelphia, một lời tạ ơn, một thân xác của Chúa Giêsu Kitô, một chén máu liên kết chúng ta, một bàn thờ, một giám mục cùng với linh mục đoàn và các phó tế. Đồng thời, người ta nhận thấy thánh Ignacio bận tâm bảo vệ sự thật về thân xác của Chúa Giêsu chống lại nhóm ảo nhân. Theo đó, Chúa Giêsu chỉ có hình dáng như con người, chứ không phải là người thật. Vì thế, tác giả nhấn mạnh đến sự đồng nhất giữa thân xác lịch sử của Chúa Giêsu và thân xác trong thánh thể. Chính nhờ thân xác của người đã chịu chết và sống lại mà thân xác của chúng ta được cứu thoát khỏi sự chết. Thánh Justino, khoảng năm 165, coi thánh thể như là kéo dài mầu nhiệm nhập thể, cũng như lời Chúa đã làm cho Đức Giêsu nhập thể và cứu chuộc chúng ta, thì lời cầu tạ ơn cũng biến đổi bánh và rượu trở thành xác và máu Chúa Giêsu. Thánh Irene, sinh khoảng năm 140 đến 150, phải bênh vực đạo lý chống lại nhóm ngộ giáo nhị nguyên. Theo đó, vật chất và thân xác là do ác thần làm ra. Thánh nhân khẳng định rằng, vũ trụ này là do Thiên Chúa dựng nên. Bánh và rượu đã được Chúa Kitô chấp nhận làm bí tích cứu độ. Thân xác chúng ta được cứu chuộc nhờ thân xác của Chúa Kitô. Nhờ lời chúc tụng tạ ơn, bánh và rượu trở thành thân mình và máu Chúa Kitô. Văn chương Kitô giáo trở nên phong phú hơn kể từ thế kỷ thứ tư. Trong cách thức cử hành bí tích cũng như trong các bài huấn giáo, người ta nhận thấy có sự đa dạng, không những giữa Đông Phương và Tây Phương, nhưng ngay giữa các trường phái của Đông Phương nữa. Nói chung, các giáo phụ bên Đông Phương chịu ảnh hưởng của triết học Plato. Theo đó, những thực tại trần thế là phản ảnh của thực tại thiên giới. Trần thế là biểu tượng của thiên giới, họa lại nguyên bản căn gốc của thiên giới. Áp dụng vào bí tích thánh thể, các giáo phụ Hy Lạp cho rằng bí tích là biểu tượng của Chúa Phục Sinh. Chúa Kitô, hình ảnh nguyên bản, đã trở nên gần gũi với chúng ta nhờ hình ảnh của bí tích. Mối liên hệ giữa nguyên bản và bản sao được hình thành nhờ Thánh Linh. Tuy nhiên, quan điểm chung này được phát biểu với nhiều nét riêng biệt giữa trường phái Alexandria và Antiochia. Trường phái Alexandria có thể kể đến như Thánh Clemente, ông Origen, ông Eusebio Caesarea, Thánh Athanasio, Thánh Cyrilo, đặt bí tích thánh thể trong toàn bộ tiến trình thiên hóa. Thiên Chúa đã trở nên con người, ngõ hầu con người trở nên Thiên Chúa. Bí tích này là phương tiện tuyệt vời nhất để con người kết hiệp với lời hằng hữu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trường phái Alexandria nhấn mạnh đến sự kết hiệp tinh thần của sự thông tuệ hơn là việc ăn bánh thánh thể. Đối lại, trường phái Antiochia có Theodoro Mopsuestia, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Cyrilo Jerusalem, nhấn mạnh đến Đức Giêsu lịch sử. Thánh thể được coi như bí tích của nhân tính Đức Giêsu, tưởng niệm hy lễ cứu độ của người. Khác với các giáo phụ Đông Phương nhấn mạnh đến huyền nhiệm, các giáo phụ bên Tây Phương chú ý đến khía cạnh hồng ân. Giáo lý của các ngài nặng về đạo đức và thực hành, như ta thấy nơi giáo phụ Tertulliano và Thánh Cipriano, thế kỷ thứ ba, Thánh Ambrosio và Thánh Augustino, thế kỷ thứ tư. Các bài giáo huấn của họ nhấn mạnh đến sự kết hợp với Chúa Giêsu thông dự vào các hồng ân cứu độ. Một điểm được Thánh Augustino nhấn mạnh là triều kích hội thánh. Bí tích này đưa chúng ta đến sự kết hiệp với Chúa Kitô, Chúa Kitô toàn thể, gồm cả đầu và thân mình. Totus Christus Cabus et Corpus. Bánh thánh thể là bí tích của Chúa Giêsu và của hội thánh, thân thể của người. Thánh Augustino đã để lại vài thuật ngữ ảnh hưởng đến suy tư thần học tương lai, như là Sacramentum Unitatis et Caritatis, bí tích hiệp nhất và bác ái. Sacramentum Dietatis Signum Unitatis Vinculum Caritatis, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
thân mến. Thứ hai tuần trước, chúng ta đã nói với nhau điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ bảy, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diệt và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. Con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chết, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình, trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý. Vì sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị Vui mừng và hy vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100 Centesimus Annus năm 1991 số 13 do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là giữa làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Một hôm, đứa con gái chẳng may bị bệnh và qua đời. Người cha quá đau khổ và tuyệt vọng nên đã quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa nên đã tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. Rồi một đêm kia, người cha mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. tất cả các ngọn đèn trên tay họ đều lung linh tỏa sáng, trừ ngọn đèn của một đứa bé. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là cô con gái bé bỏng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi con rằng, tại sao nến của con lại không cháy? Bé gái đáp, con đã cố lắm, nhưng không được bố à. Mỗi lần con thắp lên ngọn nến, thì những giọt nước mắt của bố lại dập tắt hết ngọn nến của con. Khi ấy, người cha tròn tỉnh dậy. Từ đó, ông không còn sống trong tâm trạng tuyệt vọng và chán nản nữa, nhưng sống vui vẻ và tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con mình. Quý vị và các bạn thân mến, những nén hương nghi ngút và lời kinh cầu nguyện cho những người quá cố vẫn đang vang lên trong những ngày của tháng 11. Thời gian mà giáo hội dành riêng trong năm phụng vụ để nhắc chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã từ giã khỏi đời này. Có rất nhiều người đã đến và hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ họ và cùng sống với họ. Nhưng không ai có thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, kể cả những người chúng ta yêu thương nhất. Cái chết đã vĩnh viễn đem họ ra khỏi cuộc đời này, và họ chỉ còn là những hình bóng và kỷ niệm thân thương trong ký ức của chúng ta. Nhà văn Richard Booth đã nhận định rằng, cái chết để lại một nỗi đau không ai có thể chữa lành. Đó chính là tâm trạng của người cha đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, là kinh nghiệm của tất cả những ai đã từng trải qua những khoảnh khắc đau thương tột cùng trước cái chết của cha mẹ, con cái, anh chị em hay người chồng, người vợ của mình. Những cái chết của người xung quanh luôn nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi, mong manh và mau qua của kiếp người trong cuộc đời dương thế, như Thánh Định 90 đã diễn tả. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Sinh lão bệnh tử là một quy luật tất yếu của đời người, nên không ai có thể tránh khỏi cái chết. Đứng trước định luật đó, rất nhiều người cho rằng mình chỉ có một lần sống ở trần gian này, và khi đã nhắm mắt xuôi tay là kết thúc tất cả. Cho nên, họ đã chọn cho mình một lối sống tự do để làm theo những gì mình muốn và hưởng thụ những gì mình thích, cho dù nhiều lúc bất chấp cả đạo lý và luân lý. Người Kitô hữu chúng ta không nhìn cái chết một cách bi quan, thất vọng, nhưng tin rằng chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót, để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa và quyết định số phận tối hậu của mình. Và cũng qua cái chết, Thiên Chúa gọi chúng ta về với Người. Những năm tháng trong cuộc đời của chúng ta ở dương thế này không phải là thời gian để chỉ sống cho những lợi ích của bản thân, nhưng là thời gian mà chúng ta đón nhận những ơn lành và lòng thương xót của Thiên Chúa để sống theo thánh ý người. Như vậy, mỗi khi nghĩ về cái chết, chúng ta nhắc nhở mình hãy sống cuộc sống hiện tại một cách tốt lành và ý nghĩa nhất, như một sự chuẩn bị cho ngày trọng đại để bước vào đời sống vĩnh cửu của chính mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng sự chết để đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con đi trọn cuộc hành trình dương thế này trong niềm tin và sự cậy trông nơi Chúa, hầu được cùng Chúa bước vào sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.